mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé! Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast. Theo như thường lệ thì mỗi tập podcast mình sẽ có những cái câu chuyện của riêng mình. Năm ngoái thì mình có làm một tập podcast kể về sự tranh vênh của tuổi 22 cùng với Yến, một người bạn thân nhất của mình. Cái tập podcast đấy nó cũng hơn một năm rồi. Qua khi mà đi ăn chè cùng với một người bạn của mình thì mình mới chợt nghĩ ra một cái chủ đề, đó chính là người trong muôn nghề. Và mình đã nhớ ngay đến một người bạn rất đặc biệt của mình, một người bạn mà mình rất là ngưỡng mộ vì bạn ấy thật sự dám nghĩ, dám làm. À, nên nhiều khi mọi người đừng có hỏi tại sao là mình liều như thế, mình nghĩ cái gì mình làm như thế, thì chắc là mình lấy cảm hứng từ một người bạn này. Mình sẽ không rông dài nữa, bây giờ mình, người bạn của mình, giới thiệu đôi chút về bản thân để mọi người có thể hình dung rõ hơn về người bạn này của mình nhé.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Duy và mình là bạn của Phong Phong. Và hiện tại thì mình đang làm công việc trong lĩnh vực du lịch, và cụ thể chính là hướng dẫn viên du lịch.
Ok. Theo như cái sự hiểu biết và sự quan sát của mình đối với Duy Cố thì Duy Cố đã từng làm rất là nhiều nghề. Thì không biết là bạn có thể kể tên một số cái, những cái ngành nghề mà mình đã từng làm cho mọi người biết được không?
Nếu mà đặt cái chủ đề này như bạn đặt là cái người trong môn nghề thì cũng khá là đúng với mình. Đấy, bởi vì những nghề mình trải qua chắc là cũng 5-6 nghề đấy. Bây giờ để mình thử nhớ lại nhá. Đầu tiên thì nghề đầu tiên sau khi mình ra trường thì mình làm hướng dẫn này. Đấy, hướng dẫn mình làm loanh quanh được khoảng gần 1 năm thì lúc đấy dịch. Hay vào 2019 ấy. Đấy, thì lúc đấy cũng đang học và hướng dẫn. Rồi sau đấy thì mình có làm sale này, sau đấy thì mình có làm sau sale xong là vận hành này, rồi làm marketing này, rồi làm cái design này. Đấy, và bây giờ mình quay trở về du lịch. Thôi, mình đã qua đến khoảng 5 nghề, chưa kể các những lúc mà mình làm 2-3 nghề cùng lúc.
Thế nếu như mà một lúc mà làm 2-3 nghề như thế thì thời gian rồi ý tưởng hay là cái sự sáng tạo của mình nó có bị hạn chế không, hay là mình sẽ sắp xếp thời gian và sắp xếp mọi thứ như thế nào?
Cái này thì tất nhiên là mình sẽ không phải là con người làm multitasking. Và cái này thì mình sẽ sắp xếp cái khoảng thời gian. Ví dụ như là hồi đấy thì mình sẽ là ví dụ như buổi sáng và buổi chiều thì mình sẽ làm công việc vận hành bình thường. Thì cái này chủ yếu là nó đơn giản là các công việc về hành chính, giấy tờ. Rồi đến buổi tối thì mình sẽ đi học, đến tầm buổi chiều ấy, chiều và tối mình làm đi học. Và sau 9 giờ tối, từ 9 giờ tối tức là khoảng độ 9 rưỡi là mình về nhà. Thì từ 9 rưỡi đến khoảng 12 giờ đêm thì mình làm các công việc designer hoặc là thiết kế. Và bên cạnh đó mình có học thêm về marketing. Tính ra thì marketing rất là rộng, thì mình chủ yếu làm ở mảng quảng cáo là nhiều. Quảng cáo và thiết kế và làm sản xuất nội dung video và quay dựng video.
Đấy, các bạn hiểu tại sao mà mình cũng cứ nhảy hết cái này đến cái kia. Tại vì chính người bạn bên cạnh của mình là người như thế. Xuất thân từ một nơi mà cũng không phải là một thành phố, thì bố mẹ bọn mình luôn có những cái suy nghĩ là về cái sự ổn định ấy. Thì không biết bố mẹ của bạn thì có luôn có nhắc đến là mong muốn bạn ổn định hay không, và khi mà bố mẹ nhắc đến cái từ ổn định này thì bạn có suy nghĩ như thế nào về cái từ ổn định này?
Về từ ổn định này thì theo như mình thấy thì không chỉ bố mẹ của mình và bố mẹ Phong Phong đâu ạ, là suy nghĩ về sự ổn định này. Tất cả mọi bố mẹ đều muốn cho con cái mình có một cái sự ổn định. Và theo như cái khái niệm ổn định của những người trưởng thành, tức những người đã qua tuổi chúng ta, thì ví dụ như đặt góc nhìn của bố mẹ đi, mình có thử đặt góc nhìn bố mẹ, thì ổn định trong cái góc nhìn của bố mẹ là gì? Ổn định trong góc nhìn của bố mẹ là, thứ nhất nó có hai cái thôi. Một là, thứ nhất là nó là mình sẽ được cảm giác hạnh phúc, yên vui. Và cái để có được hạnh phúc, yên vui thì cái thứ hai nữa, chúng ta cần có một công việc và mức thu nhập nó ổn định, tức là nó sẽ đều hàng tháng. Đấy là hai cái, nó sẽ là yếu tố đầu tiên mà nó sẽ gọi là ổn định trong mắt bố mẹ. Nhưng mà cái sự ổn định đấy thì mình nghĩ nó không thực sự là ổn định. Mà cái khái niệm ổn định của mình thì nó lại hơi khác một chút. Có thể là cái thời đại của mình, chúng ta Gen Z mà. Thời đại mới, cho nên là cái khái niệm chúng ta lại hơi khác một chút. Và cái sự ổn định của mình đây sẽ là chúng ta tự làm chủ được bản thân của chúng ta là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta tự làm chủ tài chính, tức làm chủ bản thân, làm chủ tài chính. Và cái thứ ba, chúng ta tự làm chủ được tất cả những mối quan hệ xung quanh mình. Đấy là cả ba cái chân trụ mà mình nghĩ là cái sự ổn định về chính bản thân chúng ta. Chúng ta tự làm chủ và chúng ta cảm thấy nó ổn rồi, chứ không phải là ví dụ như một mức lương hàng tháng. Một mức lương hàng tháng thì có thể như là tháng này có, tháng kia lại nó không có. Hay là ví dụ như ổn định đấy thì ví dụ có công ty, ví dụ mình vẫn có ở công ty đấy, ví dụ như năm nay, năm mấy năm trước thì nó rất là ổn định, lương rất cao, nhưng mấy năm sau ví dụ Covid dịch có thể đóng cửa phá sản thì sao? Nó không thực sự ổn định. Ổn định cái này à, do chính bản thân ta có quyền quyết định. Đấy, đó khái niệm của mình. Thì theo bạn thì thấy như thế nào?
Đối với bản thân mình thì cũng gần gần như thế. Nhưng mà mình, chính bản thân mình thì cũng có một cái nỗi sợ. Đó chính là khi mà mình làm quá nhiều nghề như thế, đến mình nghĩ về tương lai ấy, một khoảng thời gian sau này thì mình không biết là sau này mình sẽ làm chính về cái ngành nghề gì. Bạn có cái nỗi sợ đó không? Và nếu như mà có thì bạn đã gọi là vượt qua nó như thế nào?
Thực ra thì mình cũng đã từng có cái nỗi sợ như bạn. Và mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cái việc bây giờ mình chưa có, tức là lúc mình đang còn đang mình đi làm khá là sớm và mình nhận thức được cái điều này. Ok, bây giờ mình làm một công việc như này, tự nhiên công việc đầu tiên mình làm là công việc hướng dẫn, nhưng mà sau khi hướng dẫn thì mình chuyển là sale, bởi vì dịch Covid-19 đấy, mình làm qua sale hay là marketing thì mình thấy mình làm công việc này thì tương lai của mình sẽ như nào và mình có thực sự thích về cái công việc này không. Có ba cái yếu tố mà người ta bảo, điều bạn thích này, điều bạn có khả năng làm được, và điều xã hội cần. Xã hội cần. Đấy. Thì ba cái này sẽ là tạo nên một cái yếu tố mà cái công việc mà bạn tức là gọi là công việc mơ ước ấy. Đấy. Công việc đích thực ấy. Thì mình thấy là mình đã dành cho mình khoảng 2 năm, hơn 2 năm để mình tìm ra. Và mình khuyên, nếu mà khuyên thôi, tại vì mình cũng chắc là cũng ngang tuổi các bạn, thì chúng ta nên dành cho chính mình 2 năm để chúng ta thử sức với mọi công việc. Và trong lúc đấy chúng ta sẽ cùng khoảng thời gian chúng ta review lại, chúng ta xem lại chính bản thân mình có thực sự thích và công việc đó làm ra tiền, và sợ có cần công việc đấy không. Thì mình có quyền khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi đấy để mình lựa chọn, mình thay đổi trong cái thời gian tự mình mới ra trường và mình đang trong quá trình mình chuẩn bị ra trường. Đấy. Còn sau đấy thì mình nên có tìm một cái hướng đi và mình đi lâu dài với công việc mà có thể những công việc mình đã trải nghiệm mình thấy phù hợp.
Vậy thì theo mình lúc nãy bạn đã chia sẻ là bạn đã từng trải qua khoảng tầm 5 nghề, chưa kể những ngành nghề nhỏ nhỏ khác nữa. Thì tại sao sau bao nhiêu lâu, sau bao nhiêu nghề như vậy thì bạn lại quay trở lại với hướng dẫn viên du lịch? Có một cái điều gì đó đặc biệt không?
Có vài một số cái đặc biệt thưa nó về cái bản thân mình. Nó cũng như cái ba cái chân trụ kia thôi. Cái điều mình thích ấy, thì mình thích là thích tìm hiểu văn hóa của dân tộc. Và mình thích được nói, và cái khả năng mình làm được và làm được ra tiền ấy, cũng là cái điều này. Mình học chuyên ngành du lịch và mình cũng hiểu biết khá nhiều về những cái kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý, hay là những cái ví dụ như là kỹ năng nghề nghiệp của này. Và xã hội tất nhiên là sau dịch thì mọi người cũng có nhu cầu du lịch, và bất cứ ai cũng có nhu cầu đi du lịch, chỉ khác là cái hình thức thay đổi hơn so với trước kia thôi. Thì và mình cũng không bị thích cái sự gò bó của văn phòng lắm, bởi đối với mình thì nếu mình ở một chỗ ở văn phòng thì mình cảm giác như mình không được tự do, mình không được là chính mình. Trước đấy thì mình cũng có lên làm trưởng phòng marketing rồi, thì mình cảm giác là cũng có thu nhập, tạo ra được thu nhập, xã hội cũng cần về cái công việc đấy, nhưng mà mình lại không yêu thích được công việc đấy. Nó không cho mình cái sự tự do,
không cảm thấy hạnh phúc, đúng không?
Mình không được là chính mình. Cho nên là mình quyết định mình từ bỏ và mình quay trở lại du lịch. Mọi người hay gọi mình là công nhân đi tour, bởi vì một tháng mình đi tour đến gần 30 ngày.
Ok, giống như trong cái tập podcast trước của mình thì mình cũng đã từng nói là khi mà mỗi ngày bọn mình lớn lên á, thì bọn mình sẽ dần dần có những cái trách nhiệm. Đầu tiên là mình sẽ có trách nhiệm với bản thân mình, sau đó lớn hơn một chút là mình có trách nhiệm với gia đình, và tiếp theo sau nữa thì mình bắt đầu có những cái suy nghĩ và những cái trách nhiệm mình cần làm gì, mình sẽ làm gì để có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Hôm trước mình cũng có nghe bạn kể về một cái ước mơ của mình, thì không biết bây giờ bạn có thể kể lại về cái ước mơ đó và tại sao bạn lại muốn thực hiện cái ước mơ đó không, để cho mọi người cùng biết.
Ước mơ này thì thực ra là mình cũng ngẫu nhiên thôi. Và nó vào khoảng thời gian mình học cấp 2, lớp 6 thì phải. Đấy, thì nhà mình là cũng một gia đình bình thường, buôn bán, gọi là bán hàng tạp hóa ấy. Thì hồi đấy là cũng vào cỡ tháng 5, tháng 6 như bây giờ. Thì đấy, vào cái dịp gọi là lễ bế giảng, đấy, tổng kết. Rồi thì mình có ở nhà bán hàng, thì có thấy có một người bà bán rau, dắt theo một cậu cháu, họ cầm theo một cái giấy khen vào. Và rất là cậu bé rất là hí hửng nhìn quanh một lượt, trong ánh mắt của cậu bé kiểu rất là thích những cái món đồ rất là đắt tiền. Nhưng mà sau khi người bà bảo là cháu thích gì cháu cứ chọn đi, hôm nay bà sẽ dành phần thưởng này cho cháu. Đấy, đấy. Thì cậu bé nhìn một lượt quanh, nhưng mà xong cậu bé em quay trở lại vào cái tủ lạnh của mình, bởi vì hôm đấy trời khá nóng, mình đứng ngay tủ lạnh. Thì cậu bé nhìn vào, cậu bé chọn một cái kem. Cái kem không phải cái kem, mà nó là một cái sữa chua. Gọi là ở quê thường sẽ không có những kem, ví dụ như thành phố có, vẫn có, nhưng mà sẽ có, họ sẽ đóng ra những cái gói sữa chua 1.000, 2.000. Đấy, đá rất là rẻ, gọi là rẻ nhất luôn ấy. Đấy, thì cậu bé chọn cái đấy. Và sau này thì hồi đấy thì là lúc lớp 6 mình không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng đến lúc lớp 10 thì mình có đọc xong 13 cái cuốn của Tony buổi sáng ấy. Đấy, thì mình có nhận thức và mình nhìn lại, mình nhìn thấy cái câu chuyện là bố mẹ cậu bé là ai, tại sao như vậy, bà cậu bé là ai. Đấy, thì mình thấy bố mẹ cậu bé này là những người công nhân, những công nhân rất là vất vả, đi làm ở xa, và ở nhà thì bà nuôi cháu. Và may mắn là cậu bé này lớn lên trong sự giáo dục của bà và tình thương yêu thương của bà. Có một số cậu bé khác thì cũng lớn lên, nhưng mà do một số yếu tố môi trường nhất định thì không được ngoan ngoãn như cậu bé này. Thì lớn lên trong sự ngỗ nghịch, và cái tình yêu thương của cha mẹ không còn nữa. Và đấy cũng là một trong những lý do mà mình quyết định mình rời thử qua Sài Gòn để mình cảm nhận ở trong đời. Mình thì chia sẻ tiếp luôn không?
Có, chia sẻ đi.
Quyết định một trong những lý do mình vào Sài Gòn, bởi vì trong Sài Gòn ấy thì mình có khá là nhiều người thân quen. Trong đấy thì có cậu của mình, cậu dì, thì cũng gọi là làm công nhân ở trong Sài Gòn. Thì cậu là có hai người con trai, thì người con trai cả thì ở ngoài này với ông bà. Thì cuộc sống nói chung là về vật chất thì cũng không thiếu thốn gì cả, đầy đủ quần áo, cơm ăn áo mặc. Chỉ thiếu một cái là tình cảm của bố mẹ. Thì mỗi khi mà cậu về ấy, cậu về chủ yếu là về có hai dịp, thường là sẽ về Tết lâu nhất, còn về hè hoặc là về dỗ ông thì vào về hè thì cũng không được lâu quá. Thì thấy tình cảm của bố con nó có gì đấy nó xa lánh, nó không được gần gũi, không thân thiết. Tuy bố rất là muốn làm gần con, đi xa rất là muốn lại gần con, nhưng không, người con cũng muốn nhưng mà nó rất là gượng. Đấy,
khoảng cách đúng xa rồi. Đúng không,
nó khác biệt hoàn toàn so với một cậu em trai, tức là con, đứa con thứ hai của cậu ở trong kia, được tình yêu thương của bố mẹ, cũng có đầy đủ vật chất, có thể là thiếu thốn vật chất hơn so với ngoài này cơ, nhưng mà có sự tình yêu thương của bố mẹ. Mỗi lần nhìn cũng là người con thôi, nhưng người con được có tình cảm bố mẹ và có tình cảm không bố mẹ. Và mình sống ở trong nhà cậu chắc là cỡ khoảng nửa tháng, mình nhìn thấy cuộc sống. Ví dụ như là cậu sẽ làm theo ca công ty ông đấy, một ngày sẽ có 3 ca. Đấy, thì dậy rất là sớm, và người con cũng dậy rất là sớm, được ý thức kỷ luật rất là tốt. Còn khác với ở ví dụ ngoài kia, ở với ông bà thì cậu ở với ông bà thì gọi là bị béo phì, và bị ông bà gọi là khá là chiều, nhưng mà mỗi tội chưa hư. Chưa hư, cũng may mắn là thế. Thì mình thấy cái đấy là mình nhận ra cái điều đó, mình nghĩ tại sao mình không làm một điều gì có thể giúp đỡ cho những người xung quanh mình, những người ở quê. Và đó là cái ý nghĩ của mình, để mình hiểu thêm về cuộc sống, đời sống của mọi người. Nên là cái ước mơ của mình là mình thể tạo ra một công ăn việc làm gì đó cho những người ở quê, những người lao động, thì họ có công ăn việc làm ngay tại trịch mảnh đất trên quê hương của họ. Họ không phải đi đâu xa, không phải đi đâu bôn ba vất vả nữa, để những cái tình cảm của cha mẹ con cái được vun đắp chính nơi đây. Như bạn cũng biết là Thanh Hóa là cái nơi mà người ta hay có câu mà mình đi dẫn du lịch người ta hay bảo là ăn chanh thì ngồi gốc cây chanh, lấy anh thì lấy nhưng mà về Thanh thì nhất định không về. Bởi vì ở đấy một năm thì 5-6 cơn bão nó vào, thì lấy anh thì lấy thôi, nhưng mà em nhất định em không về với 5-6 cơn bão. Đầu miền Trung mà, cứ miền Trung mà, và một năm 5-6 cơn bão vào, cứ làm được bao nhiêu rồi bị đổ bể hết thì còn đâu nữa. Đấy, cho nên đây cũng là một cái câu chuyện mà có lẽ là những người trẻ chúng ta nên có một phần nào đó trách nhiệm để chúng ta, hoặc là chúng ta có một góc độ chúng ta nhìn nhận để cùng giúp đỡ những người gọi là lá lành đùm lá rách truyền thống của ông cha chúng ta.
Thật sự khi mà nghe cái câu chuyện này từ Duy Cố thì mình cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ, vì chính bản thân mình cũng có những cái ý định nung nấu nhưng mà cảm giác nó không được to lớn, nó không được cao cả như Duy Cố. Bạn cũng có chia sẻ với mình là cũng chưa biết là tương lai có làm được cái việc đó hay không, nhưng mà mình tin rằng là mỗi người trẻ chúng mình khi mà trong đầu bắt đầu nung nấu những cái ý định như vậy, có những cái trăn trở, có những cái suy tư như vậy, thì chắc chắn rằng là dù mình không đạt được 100% những cái kết quả đó thì mình cũng sẽ luôn luôn mong muốn là bọn mình sẽ làm được những cái điều đó, đúng không? Và chính bản thân mình thì mình cũng có những cái khát khao, những cái khát vọng riêng của mình. Ví dụ như là mình cũng muốn trở thành một người truyền cảm hứng chẳng hạn. Và khi mà nhìn thấy những người bạn hay là những người xung quanh của mình gặp những cái vấn đề nỗi đau, vấn đề về tâm lý, thì mình cũng luôn muốn nhảy vào để giúp đỡ mọi người. Đó cũng là một cái động lực để mà kênh podcast này hiện tại vẫn đang còn ở đây. Và mình cũng mong muốn là tìm hiểu thêm nhiều hơn để mình giúp đỡ được người khác. Quay trở lại với câu chuyện của Duy Cố, thì khi mà mình làm một lúc có thể là nhiều nghề như thế, và cũng có những cái lúc nào đó mà mình sẽ cảm thấy chênh vênh, đúng không? Mông lung, đúng không? Không biết là mình sẽ phải đi đâu tiếp, mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Rồi cũng có những cái khoảng thời gian mà gọi là bị thiếu tiền, đúng không? Thì những cái khoảng thời gian đó bạn thường sẽ làm gì để có thể ổn định lại, có thể cân bằng lại cuộc sống của mình?
Trong cái quãng hành trình của mình, thực ra cũng có rất là nhiều cái quãng thời gian như bạn nói cũng rất là mông lung hay là thiếu về tiền bạc. Thì thứ nhất là về cái vấn đề mông lung đi, thì nếu mà mình đã quyết định làm việc gì thì mình xác định là mình sẽ làm việc đấy trong khoảng thời gian khoảng bao lâu. Ví dụ như là trong để mình hiểu được công việc ấy thì nó sẽ phải mất khoảng tầm 3 tháng hay 6 tháng, thì mình phải tối thiểu mình phải làm công ty được khoảng thời gian đó. Từ khoảng 6 tháng đến 1 năm gì đấy thì mình mới có thể hiểu được tại công ty hay là vị trí đó. Là cái thứ nhất là mình xác định ngay cho mình một cái quãng thời gian. Đấy. Và cái thứ hai về cái chi phí tiền bạc ấy. Nếu mà mình về tiền bạc thì nếu mà trong quãng thời gian mình làm ở đó mà mình nhận ra tiền nó không đủ, nó không đạt được ba cái mục tiêu như mình bảo ấy. Tức là không có đủ tiền ấy. Đấy. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì thứ nhất thì mình sẽ có thể đề xuất với sếp về cái mức lương lại, điều lại cho nó hợp lý hơn, để cho mình có một cái mức nó đủ sống hơn. Và nếu không thứ hai thì mình sẽ nghĩ về gọi là cả hãy chuyển việc. Và chuyển việc thì có thể như là trong cái giai đoạn chuyển việc, trong cái bước đệm mình không có tiền thì mình có thể làm những cái việc khác mình đã từng làm, gọi là chạy xe ôm Grab. Thì mình tức là mình cũng thời gian mới ra đầu mình khá là sĩ, không có xin tiền bố mẹ. Đấy, cho nên là mình quyết định mình chạy luôn mà.
Thật ra đến nào cũng sĩ rồi.
Đấy, mình chạy trong vòng khoảng cỡ một tháng. Hơn một tháng mình có cái nguồn thu nhập lại. Và sau đấy thì mình lại quay trở lại con đường kia, mình làm công việc khác. Và có thể là chúng ta phải có một vài lần được vấp ngã, thì đó thì sau này chúng ta mới có được tìm được cái con đường đúng của chúng ta. Đấy, bởi vì cái con đường nào cũng là con đường chúng ta nên đi. Mà thôi, đó sẽ là cái bài học và cái trải nghiệm đáng quý cho chúng ta sau này. Nếu chúng ta không có những lần vấp ngã đấy thì mình nghĩ là mình không bao giờ có được mình ngày hôm nay.
Thật ra khi mà nhắc đến mông lung, mất định hướng, thì mình cảm nhận thấy là có những cái khoảng thời gian mà chính bản thân mình hay là những người bạn xung quanh của mình trong thời điểm hiện tại cũng đang gặp cái tình trạng đó là mất định hướng, mông lung, chênh vênh, không biết là mình sẽ mình thích cái gì. Và có thể là có những người bạn của mình nhá, đang đi làm ở công ty này rồi nhưng mà bạn ấy luôn nghĩ rằng là không biết mình có thật sự phù hợp với công việc này hay không, và sau này mình có thể làm cái công việc này tiếp tục hay không ấy, hay là mình sẽ làm một cái công việc khác. Rồi là mọi người cũng có những cái trăn trở, đó là cái công việc hiện tại nó sẽ không thể đủ được tài chính cho mình nếu như mà sau này lo cho tương lai của mình, cho gia đình của mình. Theo cái góc nhìn của mình ấy, thì có cái cách nào mà có thể giúp cho những người bạn, những người trẻ đồng trang lứa với mình có thể tìm được một cái định hướng, tức là có thể xác định được một cái định hướng để giúp cho mọi người bớt đi cái khủng hoảng của cái tuổi mới ra trường này không?
Cái việc đầu tiên ấy, mà mình khuyên các bạn ấy, thì các bạn nên tập trung vào cái công việc mà chúng ta đang làm và nên phát triển chuyên sâu vào nghề mà chúng ta đang làm. Nếu mà không chuyên sâu, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách hỗ trợ mọi người xung quanh này, làm những công việc xung quanh này, tức là chúng ta sẽ giúp mọi người, và trong chúng ta giúp mọi người thì chúng ta lại học được rất là nhiều cái, và chúng ta lại nhận thêm những cái việc có thể thời gian đầu nó không mang lại chúng ta tiền, nhưng mà nó mang lại chúng ta kinh nghiệm. Nếu không kinh nghiệm thì chúng ta trải nghiệm, và tất nhiên là những cái thứ đấy thì nó mới là cái tạo ra tiền. Chúng ta nên chủ động xông pha lên, chúng ta nên thấy mọi thứ là chiến. Đó là cái tinh thần của mình. Mình khi mình thấy mọi việc thì mình sẽ lao vào và mình làm, dù kết quả như nào thì mọi người cũng, thứ nhất là mọi người ghi nhận, cái thứ hai là mình có biết thêm và mình chủ động thêm về những công việc và tinh thần mình, và cái thứ ba nữa là người ta bảo là nhàn cư vi bất thiện ấy. Nếu mà chúng ta nhàn, chúng ta ngồi đấy, chúng ta cứ suốt ngày ngồi, chúng ta kêu thao thì nó không giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng chúng ta phải hành động để chúng ta không bị nhàn rỗi, chúng ta không bị những cái suy nghĩ tiêu cực nó bủa vây nữa, chúng ta hành động đi. Đấy, đứng dậy và làm việc đi. Đấy.
Ok. Nói chung là cái tình trạng đấy mình nghĩ là không chỉ có những người xung quanh của mình đâu, mà rất nhiều bạn trẻ bây giờ cũng đang mắc phải. Thì có một cái vấn đề nữa, đó chính là khi mà mọi người bắt đầu nghĩ đến cái việc mà phá kén, mọi người bắt đầu nghĩ đến cái việc là mình nên học hỏi thêm, mình nên phát triển bản thân thêm, thì mọi người lại mắc một cái trường hợp nữa, đó chính là mọi người không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Khi mà mọi người bị lo sợ là mình làm cái việc đó nó không tốt, rồi là nó ảnh hưởng đến công việc chính của mình hay như thế nào đó, thì đó cũng là một cái vấn đề mà mình đang thấy rằng là những người bạn của mình cũng đang gặp phải. Không biết là cái vấn đề này nó có thể giải quyết được bằng cách nào, theo suy nghĩ của bạn?
Cái này thì nó rất đơn giản thôi. Mình giống kiểu giới trẻ hay có mấy câu gọi là thích thì nhích ấy. Chúng ta thích cái nào ta quyết luôn, đừng có mong chờ đợi. Ví dụ không, tức là khi mà mình quyết định làm cái nào ấy thì mình sẽ ra đòn, ví dụ như là cho ví dụ dễ hiểu, tức là khi mình quyết định vào Sài Gòn, mình thích một cái, mình quyết định vào trong đó, mình sẽ đặt luôn vé máy bay cho 3 tháng sau mình vào. Lần đấy mình đặt 2 tháng sau mình vào. Tức là mình sẽ tạo ra mình một cái điểm chạm chấm dứt luôn, để mình có thể rút luôn ra khỏi vùng an toàn. Đấy sẽ là một cái mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi, không đi là mày sẽ bị mất tiền. Đấy, đúng. Hiểu không? Đấy. Đấy. Okay. Có thể chúng ta có thể ví dụ như là nghỉ, chúng ta không hẳn là nghỉ việc, chúng ta nói trước với sếp, tại vì chúng ta ví dụ như là chúng ta chuẩn bị nghỉ việc. Và anh ạ, định hướng là khoảng tầm em sắp có định hướng mới, khoảng 2 tháng nữa em sẽ định chuyển công việc khác, bởi vì em cảm giác công việc này nó không quá phù hợp với em nữa. Đấy, thì có thể chúng tâm sự với những người sếp của mình. Những người đó sẽ những người cho chúng ta cái câu lời khuyên nó hữu ích nhất. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ phải tự phân tích. Có thể là một số công ty thì họ vẫn muốn nhân viên ở lại. Công ty nào cũng muốn giữ nhân viên ở lại thôi. Đấy, thì chúng ta vẫn phải tự phân tích cái đấy. Thì thích thì nhích. Đấy, đơn giản.
Tất nhiên là đối với những người liều như bọn mình thì thích thì nhích rồi. Nhưng mà có những người ví dụ như là họ luôn lo sợ, sau đó là họ là cái tuýp người mà kiểu hướng nội ấy. Thì cái việc mà họ đưa ra một quyết định gì đó lớn là một cái điều rất là khó khăn, chứ nó không giống như những đứa như bọn mình. Như bọn mình là kiểu thích là nhích, là kiểu thích một cái là đi được luôn đó. Mọi người không chỉ có cái vấn đề về tiền bạc, về tài chính, mà mọi người còn lo là mình đi một thành phố mới, hay là mình có một cái quyết định mới, thì sau này cái công việc của mình nó sẽ như thế nào, rồi cuộc đời của mình nó sẽ như thế nào. Tức là mọi người kiểu như là bị overthinking ấy. Mọi người nghĩ rất là nhiều về những cái vấn đề đó. Theo cái quan điểm của mình thì cái cách mà giải quyết cái vấn đề này thì chỉ có cách là bạn phải tự đặt ra được cái mục tiêu và cái mốc thời gian cho chính bản thân mình thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo là có cách gì đấy mà thích thì nhích luôn thì chắc là cũng hơi khó với những tuýp người như vậy, đúng không?
Nếu mà những người, ví dụ những người hướng nội như thế thì sẽ có hai cái. Thứ nhất là rào cản tâm lý, thứ hai là rào cản tài chính, đúng không?
Đúng.
Nếu mà rào cản tài chính thì ngay từ bây giờ, nếu các bạn muốn thay đổi cái gì, chúng ta chuẩn bị một khoản tài chính, nó khoảng tầm từ 3 tháng hay 6 tháng, cho chúng ta có đủ khả năng để chúng ta gọi là có đủ khoảng thời gian để thất nghiệp, chúng ta tự nuôi lấy bản thân chúng ta, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về tâm lý thì các bạn hãy thả lỏng ra, chúng ta không phải suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì ngày xưa mình cũng là một con người suy nghĩ khá là nhiều và thinking khá là nhiều đấy. Thì sau này thì mình nhìn lại thì mình cảm thấy nó không còn quá quan trọng với những cái mà mình nghĩ đấy, tức là mình nghĩ nhiều quá đến mức độ nó không đến ấy, tức là nó không, tức là nhiều cái nó không như những cái mình nghĩ. Bởi vì những cái chúng ta biết đâu, ví dụ như là chúng ta nghĩ đến, ví dụ vào Sài Gòn thì chúng ta biết đâu ở đâu, nhưng mà trong cái quá trình vào đấy, hay là quá trình lần mình đi sang Lào đi, mình đi sang Lào du lịch một mình gọi là thích thì nhất đấy đấy, thì mình không biết có xe nào đi, mình nghiên cứu trên mạng là thấy có xe chạy qua gần nhà mình rồi, mình ra mình đợi nhưng mà không có xe nào. Và bỗng nhiên trên cái con đường đấy mình gặp được một chiếc xe taxi bất ngờ, chú ấy vừa trả khách Hòa Bình xong chú ấy quay về Hà Tĩnh, mình bay đi từ Hà Tĩnh, sau đấy mình tự đưa đi Hà Tĩnh, từ thành phố Hà Tĩnh chỗ Bảy Vọt chứ không phải thành phố, cũng gần thành phố, lên trên đến cửa khẩu cũng không có ai cả. Và mình đợi cửa khẩu chắc tầm khoảng 2 tiếng, tình mình bảo chắc là khả năng phải quay trở lại rồi, nhưng mà không, rất là may mắn mình đã tìm lại được, có được một cô chú, cô ấy gọi là buôn bán giữa Việt Nam và Lào ấy, thì mình lại đi từ cô chú ấy từ cửa khẩu lên đến thủ đô Viêng Chăn, có những cuộc gặp gỡ bất ngờ và có những món quà bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết được. Nên chúng ta hãy thử một lần xem sao, sẽ có những món quà đặc biệt đến mà ta không thể nào ngờ tới.
Có một cái rất là hay, đó chính là khi mà mình chưa làm á thì mình rất là sợ, nhưng mà khi mà mình trải qua được một lần đấy là nó sẽ là một cái cảm giác nghiện á. Đấy, khi mà mình trải qua được một lần rồi xong mình sẽ có suy nghĩ là à, thì ra mình cũng làm được, chứ không phải là mình không làm được và mình đã lo sợ quá thừa thãi rồi, và những lần sau khi mình còn liều hơn lần trước rất là nhiều lần đó. Đó thì tự nhiên bây giờ mình ngồi mình mới nhớ ra là lúc nãy bạn có nhắc đến là bạn là một người rất là thích tìm hiểu về văn hóa đúng không? Văn hóa thì nó cũng thường đi kèm với tâm linh. Đó, thì mình cũng được biết là bạn cũng là một người rất là thích thực tập về chánh niệm, quay trở về với là chính mình. Đó, thì bình thường khi mà có những cái vấn đề mà kiểu stress hay là lo âu căng thẳng quá độ thì bạn có chọn một cái phương pháp ví dụ như là thiền định hay gì đó để mình có thể cân bằng lại cái cảm xúc, cái cuộc sống của mình hay không?
Mình có kết hợp, và cái đầu tiên mà trước khi mình tìm đến thiền ấy thì mình sẽ làm một cái, đố anh biết là gì?
Không biết.
Đầu tiên là mình chọn đi ngủ,
Ờ.
bởi vì cái tính chất công việc của mình thì mình di chuyển khá là nhiều, và trong khoảng thời gian di chuyển thì mình phải làm việc với cường độ rất là cao và liên tục, thì cho nên là mình khá là mệt, cho nên là cái việc đầu tiên mình cần đó chính là một giấc ngủ. Đấy là cái
Ok.
đầu tiên mà mình cần. Và sau khi ngủ thì lúc ngủ thì cơ thể chúng ta sẽ tái tạo lại các năng lượng mà, cho nên là sau đấy thì có thể cơ thể mình sẽ khoan khoái hơn. Và nếu mình vẫn tiếp tục thì mình sẽ chọn cách tiếp theo, sẽ tùy vào từng điều kiện và môi trường. Mình thường chọn hai cái, thứ nhất là mình chạy bộ, và cái lúc chạy bộ này thì trong đầu mình sẽ rất là giải tỏa được cái năng lượng và cơ thể sẽ sản sinh ra dopamine đấy. Và cái thứ ba mà mình làm đó sẽ là mình ngồi thiền. Và khi ngồi thiền này thì mình cảm nhận những hơi thở của chúng ta và cảm nhận quay về chính mình hiểu hơn về cái bản thân mình. Đó là một số cách của mình để giải tỏa những cái stress hay là áp lực căng thẳng trong cuộc sống.
Thật ra thì khi mà bọn mình bây giờ bọn mình đang ở chung một nhà, không phải là kiểu ở chung một phòng một nhà giống như mọi người vẫn thường nghĩ, mà là nhà bọn mình thuê chung một căn và Duy Cố thì ở tầng 1 còn mình đang hiện tại ở tầng 4. Đó thì khi mà chỉ cần có Duy Cố ở nhà thôi thì là bắt đầu nghe thấy tiếng nói chuyện rồi hát hò hò hét, cảm giác rất là nhiều năng lượng. Và như mọi người biết là năng lượng thì sẽ sinh ra ngân lượng đó. Đây là cái câu mà mình học được ở công ty cũ. Tức là khi mà mình có năng lượng, mình sẽ làm được rất là nhiều thứ. Còn các bạn cứ để ý mà xem, hôm nào mà mình bị ốm hay là mình không có một tí xíu năng lượng nào thì mình làm việc nó cũng sẽ không hiệu quả được. Vậy thì cái cách nào để bạn luôn giữ được cái năng lượng của mình như thế, trong khi mà bạn phải làm việc với cái tần suất công việc rất là cao, di chuyển liên tục và cảm giác như là cơ thể cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà làm sao để mình có thể duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực đấy?
Nó sẽ có những quãng gọi là thời điểm sạc pin ngắn và thời điểm sạc pin dài đi. Đấy, ví dụ như sạc pin ngắn, ví dụ những quãng thời gian mình sẽ được nghỉ ngơi. Ví dụ buổi sáng mình làm xong, buổi trưa mình sẽ có cố gắng có một giấc ngủ. Tức là mình không phải cố gắng mà mình chỉ cần đặt lưng xuống thôi, chưa đầy vào 30 giây là mình chìm vào giấc ngủ rồi. Đấy là mình có quãng thời gian sạc pin ngắn khoảng tầm 30 phút đến tầm 1-2 tiếng gì đấy. Nếu mà không có buổi chiều mà không có việc thì mình thể nghỉ đến khoảng 3 giờ, 4 giờ. Đấy, thì mình có khả năng mình sạc lại năng lượng. Đó những quãng thời gian sạc pin ngắn, bởi vì mình còn làm đến cả buổi tối nữa sau khi cho khách ăn. Và thậm chí có những vấn đề phát sinh buổi tối mình phải thức thâu đêm để xử lý. Đấy, cho nên là mình cần liên tục mình phải tranh thủ những khách quãng thời gian khách nghỉ ngơi. Thì mình sau khi mình làm xong với nhà hàng, khách sạn hay là những cái đơn vị khác thì mình quay trở về, mình phải tìm cho mình một giấc nghỉ. Và cái thứ hai, vào quãng thời gian gọi là sạc năng lượng dài đi, thì mỗi khi mà mình quay trở về, ví dụ như là mình quay trở về nhà, thì mình sẽ, hoặc là mình buổi sáng mình ra chạy bộ, mình sẽ không tiếp xúc quá nhiều người. Mình sẽ kết nối với chính bản thân mình, để mình tự thấu hiểu được chính bản thân mình hơn. Bởi vì bình thường mình tiếp xúc khá nhiều người, mình chia sẻ quá nhiều năng lượng rồi, và mình cần phải có những quãng thời gian, ví dụ như là mình đi khoảng tầm 1 tuần thì mình phải có khoảng 1 ngày, 2 ngày để mình nghỉ ngơi. Mình nghỉ ngơi, mình thứ nhất là cơ thể mình trả lại năng lượng, và thứ hai tinh thần mình cũng phải cần ở yên một chỗ, tức là cần phải tĩnh tâm lại. Để gọi là tĩnh tâm có hai cái, một là review, thứ hai để mình hiểu hơn về bản thân, review những việc mình đã làm đúng hay sai, hay là có cần sửa đổi gì không, hay là cái nữa là mình hiểu chính bản thân mình hơn.
Nếu bây giờ đưa cho bạn một cuốn sách và cho bạn viết vào đấy 3 câu thì bạn sẽ viết 3 câu gì?
Cái này lần đầu tiên là có người hỏi mình.
Thế mới độc lạ.
Nếu mà cho mình viết vào đó 3 câu, có thể nói về cái tính chất về của mình đi, thì tức là về chính bản thân con người mình, cái câu đầu tiên mình sẽ viết là 10 vạn câu hỏi vì sao.
Sao lại câu đấy?
Bởi vì nó đúng như con người của mình. Tất cả mọi thứ mình sẽ luôn luôn đặt ra vấn đề câu hỏi, đặt ra vấn đề câu hỏi câu trả lời. Và trong tất cả mọi tình huống mình, khi mình nghĩ ra cái vấn đề, mình sẽ rất là khó chịu khi mình chưa giải quyết vấn đề ngay. Và khi đấy thì mình sẽ phải search Google, lên Google mình search, nếu không search được mình sẽ tìm mọi cách để mình ra được cái câu trả lời đấy. Bởi vì đó cũng là một đặc trưng nghề nghiệp của mình. Mình phải cần biết tất cả mọi thứ, ví dụ như cây cầu này là gì, xung quanh là gì, bật Google, check Google Map, hay là bật tất cả mọi thứ lên để tìm ra được câu trả lời.
Lường trước mọi việc nữa đúng không?
Đấy, và đó cũng là một cách để mình có thể tính toán được trước mọi việc có thể xảy ra.
Câu thứ hai sẽ là gì?
Câu thứ hai sẽ là một câu đi vào trong bản thân mình và tìm về chính bản thân mình. Tôi là ai?
Okay.
Nó nghe khá là
hơi trừu tượng đúng không?
Hơi trừu tượng, nhưng mà thực ra là mình luôn tìm kiếm mình trong chính bản thân mình, và mình luôn tức là quay về chính mình, tất cả mọi thứ mình quay về chính bản thân mình. Ví dụ làm gì, ví dụ làm bất kỳ điều gì đi, mình quay về chính bản thân mình đầu tiên.
Thật ra thì cái việc mà mình có những ước mơ, mình có những dự định, mình có những trách nhiệm ấy, nó cũng là một phần cho câu trả lời bạn là ai ấy. Đúng không?
Thực ra là cái câu này nó khá trừu tượng, mình hơi khó để giải thích. Nhưng có thể là nói ra một số người sẽ hiểu. Nhưng mà mình giải thích một góc độ nào đó thôi. Bởi vì nó là một cái mà để chắc là mình phải lên mức độ khác nhà hiền triết thì có thể giải thích được.
Đấy. Rồi câu thứ ba.
Câu thứ ba sẽ là câu hôm nay ăn gì.
Ê, câu này nghe rất là đơn giản nhưng mà rất đau não nha. Mỗi lần nghĩ ăn gì là cũng hơi đau đầu ấy.
Bởi vì mình là một người khá là yêu thích về ẩm thực. Và mình ăn cũng có một khối lượng nó đợt này là hơi nhiều hơn một chút. Và mình cũng rất là thích tìm hiểu món ăn này nọ, ẩm thực nơi này nơi kia. Cho nên là mình nghĩ ba câu này nó sẽ nói về chính bản thân con người mình. 10 vạn câu hỏi vì sao tôi là ai và hôm nay ăn gì?
Ok. Tập podcast ngày hôm nay thì cũng hơi dài rồi. Chắc là cũng dài hơn cái tập trước của mình tầm khoảng 5 phút thôi. Nhưng mà mình cũng rất là biết ơn sự hiện diện của Duy Cố trong cái tập podcast này của mình. Khi mà có thể là khi mà mình ngồi edit lại hoặc là xuất bản rồi và mọi người có thể lắng nghe được cái tập podcast này rồi thì mọi người cũng, mình tin chắc rằng là mọi người cũng sẽ nhận được rất là nhiều giá trị từ cái tập podcast này. Khi mà mình mỗi lần mà Duy Cố có mặt ở nhà và mình ngồi nói chuyện với bạn ấy thì mình cũng cảm giác như là mình có thể tâm sự tất cả mọi thứ mà mình đang bị vướng mắc, bị rối. Khi mà nói chuyện với bạn ấy mình cũng có thể thông luồng được cái suy nghĩ của mình và mình cũng học hỏi được rất là nhiều thứ từ bạn. Hy vọng rằng là tất cả mọi người khi mà nghe tập podcast này mọi người cũng sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm gì đó cho mình hoặc là có thể tiếp thêm được một cái nguồn năng lượng nào đó cho mọi người cái sự liều của bọn mình tiếp thêm được cái nguồn năng lượng liều cho mọi người nha. Và thì bây giờ cũng đã đến lúc kết thúc rồi thì Duy có thể gửi một lời chào hoặc là một lời chúc đến những thính giả của Phong Phong hay không?
Cái này mình chào chúc khá là nhiều, nhất là với những vị khách của mình sau chuyến đi, ví dụ đi 3 ngày 2 đêm thì mình có rất là nhiều lời chúc. Nhưng mà chúc mọi người sẽ tìm ra được chính bản thân của mình thấu hiểu được chính bản mình thấu hiểu được bản thân mình hơn. Chúng
Hiểu như mình.
ta cũng liều, nhưng mà chúng ta hãy nên liều trên một cái nền tảng nào đó mà chúng ta đã xây dựng.
Tức là liều có sự tính toán.
Đúng rồi, có sự tính toán chứ không phải là cứ đâm đầu mà liều đâu ạ.
Duy Cố là một hướng dẫn viên du lịch và biết rất là nhiều về các danh lam thắng cảnh cũng như là văn hóa. Mình không biết là nước ngoài thì như thế nào nha, nhưng mà Việt Nam thì biết rất là nhiều ạ. Nên là nếu mà các bạn có mong muốn book tour du lịch hay là muốn lắng nghe Duy Cố nói về những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì các bạn có thể cho Duy Cố một comment. Sau đó thì mình sẽ book tiếp tập tiếp theo có thể xuất hiện trên podcast của mình. Và bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến đây. Chúc tất cả mọi người sẽ có một trải nghiệm thật vui khi mà nghe cái tập podcast này. Bây giờ thì bye bye.
Bye bye, chào tất cả mọi người.